Dã thú. Sói, mãnh thú trời Tây. Trong môi trường thiên nhiên chưa khai phá, những vùng đất hoang dã cùng những con thú sống trên đó luôn gây ra nỗi sợ hãi và nghi kỵ cho các cư dân thời Trung Cổ. Hơn tất cả mọi loài thú, sói là loài vật mà người đời khiếp sợ nhất suốt từ cổ chí kim. Rừng, miền đất ngoài vòng pháp luật. Mối quan hệ giữa người và sói đã tồn tại từ hàng nghìn năm nay, nhưng có lẽ mãi đến đầu thời Trung Cổ, tức từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 8, mối quan hệ này mới gia tăng sự căng thẳng đến mức trở nên ngột ngạt. Mùa đông, giá rét, tuyết dày, rừng rậm được cộng thêm bởi chiến tranh, nạn đói và sự bần cùng trong một xã hội gắn với nông thôn hơn là thành thị. Những yếu tố đó luôn đi đôi với sự hiện diện của loài sói. Chúng như chiếc hàng thử biểu đo hoàn cảnh khó khăn và sự yếu ớt của loài người. Sau công nguyên, rừng rậm luôn nằm ngoài vòng cương tỏa của luật pháp loài người, là những chốn âm u bí hiểm, nơi ẩn mình của những thế lực nguy hiểm. Rừng không ngừng được xem là mối đe dọa đối với con người. Từ gốc foresta, rừng, ám chỉ một vùng đất có ít nhiều cây cối, nơi mà dân thường bị cấm cửa và chỉ có các vua chúa mới được quyền lui tới. Đây là nơi tập trung rất nhiều động vật hoang dã nhằm thỏa mãn thú vui săn bắn của các vua chúa và quý tộc. Người ta thậm chí còn lập riêng những khu vực săn bắn bao bọc bởi nhiều hào rãnh và tường rào. Lợn rừng, hươu nai, cáo và thỏ được xem là chủ nhân chọn lọc của những nơi này. Còn sói thì bị tiêu diệt vì bị xem là con vật có hại, bị dồn ra khỏi nơi cư trú bình thường của nó trên vùng thảo nguyên và những cánh đồng mênh mông bát ngát thuộc đại lục Âu Á. Loài sói buộc phải tìm nơi trú ẩn trong rừng rậm, cách xa loài người. Mãnh thú trời Tây. Sống trong môi trường đó, số lượng bầy sói gia tăng mạnh mẽ ở thế kỷ thứ 9. Những tổn thất về người và của do chúng gây ra khi tấn công con người và gia súc khiến triều đình phải ra tay can thiệp. Vua Charlemagne ban hành nhiều biện pháp nhằm chống lại sự sinh sôi của chúng. Tuy nhiên, việc tổ chức truy giết triệt để loài sói ngay trong thời kỳ sinh sản của chúng đã không đem lại kết quả mong muốn. Hậu quả là vào một mùa đông giá rét năm 846, hàng trăm con sói đã tràn xuống Tây Âu, nhất là vùng Aquitaine, gây kinh hoàng cho tất cả mọi người. Ngoài những vùng đất nằm tít tắp ở phía nam châu Âu, thì loài mãnh thú phương Tây này không chừa nơi nào. Chính vì thế mà chúng luôn được chọn làm đề tài cho các câu chuyện cổ tích để hù dọa trẻ con. Do đàn sói liên tục từ phương Đông tràn đến, nên chúng được xem như sự nối tiếp của những đoàn quân mang rợ từ phương Đông. Tuy mang tiếng là loài thú ăn thịt người, thậm chí ăn cả xác chết đào dưới đất lên, nhưng thật ra chó sói rất ít khi tấn công người. Chỉ khi mùa đông thực sự rét buốt, chỉ khi quá đói, sói mới liều lĩnh tấn công những con mồi yếu đuối đi riêng lẻ như các gia súc nhỏ hoặc người già và trẻ em. Sói tràn vào Paris. Nhiều nhân chứng đã kinh hoàng thuật lại cảnh đàn sói đi thành từng đoàn dài, ngay cả trên đường cái. Gặp cảnh đó, cư dân chỉ còn nước, đóng chặt cửa trốn trong nhà, chẳng khác gì khi giặc tới. Nhưng trong một số trường hợp, ngay cả những khu dân cư đông đúc cũng không cản nổi bước chân bầy sói. Năm 1438-1439, vào một trong những mùa đông lạnh nhất châu Âu, nhiều đàn sói đã tràn vào tận các thành phố lớn như Paris, gieo rắc kinh hoàng cho mọi người. Để thoát ra khỏi nỗi khiếp nhược đối với loài sói, con người đã tìm cách nhạo báng chúng trong văn học dân gian. Tuy thế, huyền thoại về một loài thú ma quái chuyên ăn thịt người vẫn vượt lên trên hết. Những vụ giết người của ác thú vùng Gévaudan thật ra chỉ là cá biệt so với số lượng thực các vụ sói tấn công người. Tuy nhiên, chúng vẫn là đề tài nuôi dưỡng trí tưởng tượng phong phú của người dân Trung Cổ. Sự kiện năm 846 tại Aquitaine, gió bắc dữ dội ập xuống các cánh đồng nho suốt mùa đông năm đó cho đến tận đầu tháng 5. Đàn sói tấn công và ăn thịt người không chỉ ở các vùng bên trong xứ Gaul mà ngay cả ở những xứ thuộc Aquitaine cũng có gần 300 con sói tập trung như một đoàn quân, kéo ra đường thành từng đàn. Chúng tấn công tất cả những ai dám kháng cự và chống trả lại chúng. Biên niên của Saint-Bertin 1964. Con thú ma quỷ. Được Chúa gửi xuống trần gian để trừng phạt con người vì những tội lỗi của nó, để xé xác những con cừu đã rời bỏ những người chăn dắt chúng. Sói được khoác lên những tính chất ma quỷ, khuếch đại bởi các truyền thuyết và những câu chuyện về tín ngưỡng dị giáo vốn đang sống động lúc bấy giờ. Con sói làng Gubbo. Một vụ việc nổi tiếng nhất là vụ thánh Francis d'Assisi khuất phục sói vào đầu thế kỷ 13. Ngài đã dùng thánh giá để khuất phục một con sói đang đe dọa làng Gubbio và thuyết phục nó để yên cho dân làng, đổi lấy việc họ phải thường xuyên cung cấp thức ăn cho nó. Sự can thiệp của các thánh. Những kẻ hiếm hoi đứng ra bảo vệ loài sói lại chính là những nhân vật thánh thiện trong Thiên Chúa giáo. Họ là những người duy nhất có thể hóa xấu thành tốt, đánh bật quỷ dữ trong thân thể con vật để biến nó thành công cụ của Chúa. Chính vì thế mà nhiều vùng đã chọn những vị thánh giỏi việc thuần phục sói làm vị thánh bảo hộ. Thánh Lớp, giám mục vùng Bayeux, thế kỷ thứ 5, Thánh Nicholas ở Ba Lan và Thánh George ở Nga đều là những người săn sói. Nữ tu viện trưởng vùng Pavili, tức Thánh nữ Austerbeti, mất năm 704, là người đã thu phục một con sói xanh khi nó mò tới tu viện Jumigi, vùng Normandy. Ác thú vùng Gévaudan, kẻ giết người hàng loạt ở thế kỷ 18. Dưới thời vua Louis XV của Pháp, tại vùng Gévaudan, nay là vùng Logire, có đến hàng chục người trở thành nạn nhân của một con dã thú. Con thú bí ẩn này sau đó tiếp tục làm mưa làm gió ở Adachis, Altiloi và Lecantan. Con dã thú xuất hiện. Mùa xuân năm 1764, một phụ nữ bị một con thú tấn công gần vùng Langoni, nhưng may mắn là đàn bò của bà đã đánh đuổi được con thú này. Ít lâu sau, người ta tìm thấy xác một thiếu nữ 14 tuổi, nạn nhân đầu tiên trong danh sách dài dằng dặc của con dã thú. Theo lời kể của các nhân chứng, con vật tấn công người phụ nữ chăn bò và gây ra cái chết của thiếu nữ không phải là chó sói, mà là một con thú khổng lồ có cái đầu rất to, lông hai bên sườn màu đỏ nhạt, trên lưng có vạch đen và đuôi thì xù ra rậm rạp. 3 năm kinh hoàng, sống dưới nanh vuốt của dã thú. Những cuộc tấn công đẫm máu liên tiếp xảy ra và phần lớn những nạn nhân bị sát hại là trẻ em. Một cậu bé đang đưa gia súc từ ngoài đồng trở về thì đột nhiên bị con thú nhảy sổ vào tấn công. Bụng dưới của cậu bé bị xé toạc và chỉ vài phút sau là cậu tắt thở. Một bé gái đang đi xuống bãi chăn thả gia súc thì bị con thú tấn công ngay dưới mắt của người mẹ. Bà mẹ và hai người em trai của bà lao đến cứu cô bé, nhưng khi đến nơi thì xác của bé đã hoàn toàn biến dạng. Bụng bé bị moi, da đầu bị giật lìa, rơi xuống che lấp một phần khuôn mặt. Nỗi kinh hoàng bao trùm lên toàn dân trong vùng. Kể từ đó, mỗi khi ra khỏi nhà, mọi người đều cầm theo dao găm hay chĩa ba. Đã vài lần, người ta tổ chức săn lùng con thú nhưng không thành công. Một số tờ báo hiếm hoi thời bấy giờ đã làm náo động chuyện này, khiến triều đình phải cử một trung đoàn long kỵ binh đến nơi con vật hoành hành. Như thể cảm nhận được điều này, con dã thú tiến về Aubrac và Margerit sau khi gieo rắc kinh hoàng cho vùng Vivarais và Gévaudan. Tại những nơi mới, nó tiếp tục tàn sát người dân, để lại vô số xác chết, bị xé nát và mất đầu. Những cuộc săn lùng của đoàn long kỵ binh kết hợp với dân làng để truy bắt con vật không đem lại kết quả nào. Con vật thậm chí còn bỡn cợt đoàn quân lùng bắt nó bằng cách giết và cắn đứt đầu một nạn nhân ngay sát bên danh trại của họ. Tiếp tục tàn sát. Denivan và con trai ông là hai thợ săn sói đến từ Normandy để lùng bắt con vật, nhưng rồi họ cũng đành bó tay. Đến ngày 1 tháng 5 năm 1765, thì hai anh em Mathieu de la Chaumette sống trong vùng đã làm trọng thương được con sói lớn. Liệu con ác thú vùng Gévaudan đã chết hay chưa? Chưa, vì không lâu sau đó, các cuộc tàn sát lại tiếp diễn. Do liên tiếp để xảy ra nhiều cuộc thảm sát và bị dân chúng trong nước chế giễu, vua Louis XV quyết định điều tay súng cừ khôi nhất nước là Trung úy Francois Anthony, hay còn gọi là Antoine de Boutigny, đi lùng diệt con ác thú. Sau 3 tháng săn lùng, đến tháng 9 năm 1765, Boutigny đã giết được con sói khổng lồ ở gần vùng Saint-Marie-des-Chasses. Xác con sói sau đó được nhồi rơm và đem về triều đình, khiến cả triều xúc động mạnh. Xác con sói được gìn giữ ở bảo tàng Paris một thời gian, rồi sau đó đưa đi đâu không rõ. Thật ra thì đây là một vụ dàn cảnh chính trị đúng nghĩa. Con sói nhồi rơm được tân trang trước đó để gây ấn tượng kinh hoàng nhất, nhằm mục đích kết thúc những lời dè biểu triều đình, đặc biệt là từ Paris. Ngày tàn của con ác thú. Nhưng mọi người quả là đã ăn mừng quá sớm, vì chẳng bao lâu sau các cuộc tàn sát lại tái diễn. Trước tình hình đó, hầu tước vùng Apcher, một nhà quý tộc trẻ, đã đứng ra tổ chức vây bắt con thú trong các khu rừng thuộc phạm vi lãnh thổ của ông ta. Đây là nơi sinh sống của Jean Chastel, một ông lão trông coi khu săn bắn, cùng với hai người con trai của ông. Người ta gọi Chastel là con trai mụ phù thủy, vì ông đã từng bị nghi ngờ là phù thủy, dù không ai có bằng chứng để buộc tội ông. Ngày 16 tháng 5 năm 1767, một bé gái thân thiết với gia đình nhà Chastel bị con thú tấn công và giết chết. Trong cơn đau khổ, ông lão đã hạ quyết tâm giết chết con quái thú. Trong một cuộc vây bắt diễn ra ngày 19 tháng 6 năm 1767, Chastel đã giết được con sói. Theo lời các nhân chứng thì con sói này có những biểu hiện rất kỳ lạ. Khi người thợ săn tiến đến và nhắm bắn thì con thú đã dừng lại chứ không bỏ chạy. Lần này thì cuộc tàn sát chấm dứt hẳn. Theo thống kê chính thức thì con sói đã giết hơn 100 phụ nữ, trẻ em và làm bị thương 30 người khác chỉ trong 3 năm hoành hành. Phải chăng có bàn tay của người? Những người thời đó cho rằng không phải một con ác thú đã gây ra những tội ác này, mà là nhiều con sói lớn đã tham gia vào những vụ giết, trong đó có con sói mà Anthony de Boutigny đem nhồi rơm, con sói mà Jean Chastel giết chết và con sói mà anh em nhà Mathieu đã thương. Nhưng theo nhận xét của một số người thì những con sói đi đơn lẻ thường không có thói quen tấn công người và lại càng không dứt đứt đầu xác chết. Có một giả thuyết cho rằng đây là hành động của một người giả sói nhằm mục đích làm cho dân chúng bấn loạn. Đây cũng có thể là hành động của một người huấn luyện thú, biết cách ra lệnh cho con thú nhảy đến tấn công người. Một số nhân chứng đã khẳng định họ nhìn thấy con vật đứng bằng hai chân sau để băng qua một con suối. Quan điểm bàn tay con người này lan truyền rộng rãi trong giới nông dân vào thời điểm đó. Chính vì thế mà gia đình ông lão Chastel thường xuyên bị quy kết là đã đạo diễn các vụ giết người vì gia đình ông có nuôi rất nhiều chó ngao. Những con chó ngao này, trong số đó có một con lai sói, có thể đã được đưa trở lại cuộc sống hoang dã sau khi được huấn luyện để giết người. Đây là điều được ghi trong biên bản giám định thực hiện gần đây bởi các nhà khoa học của Viện Bảo tàng căn cứ theo báo cáo về kết quả giải phẫu tử thi thời bấy giờ. Lập luận này lý giải được nguyên nhân vì sao con thú đã khựng lại khi Chastel tiến đến gần, nó nhận ra người đã huấn luyện nó. Con ác thú đã hành động một mình. Không ai biết điều đó, nhưng dù sao thì con ác thú này cũng không gây tội ác một mình. Đằng sau những tội ác này, ắt hẳn phải có một hay nhiều cái đầu biết suy nghĩ và biết cách hóa trang. Có thể những người này thỉnh thoảng vẫn đưa một con chó ngao đi săn mồi và cho nó mặc một loại trang phục bằng da để giảm tác dụng của những viên đạn khi bị các tay thợ săn bắn trúng. Một nhân chứng trẻ thời đó đã viết cho đức vua như sau: con vật này không phải là sói, mặt của nó bị che khuất bởi một bộ lông đen dơ bẩn. Con thú này là một người đã không còn là người nữa. Một người mà tất cả mọi người ở đây đều biết, Nhưng thần sinh không nói tên ra vì hắn ta đã trả xong món nợ cho những tội lỗi kinh tởm của hắn. Câu hỏi đặt ra hiện nay là tại sao ở vùng nông thôn đó, cũng như ở các vùng có nhiều thú dữ lộng hành khác, người ta lại để chuyện này kéo dài quá lâu như thế? Nhưng đây chẳng phải là thắc mắc mà mọi người thường nêu lên trong những vụ giết người hàng loạt đó sao? Trận dịch ác thú. Bất cứ cuộc tấn công nào không thể lý giải do không nằm trong tập tính thông thường của con vật cũng đều nhanh chóng lan truyền và làm cho mọi người hoảng loạn. Con ác thú vùng Gévaudan không phải là con vật duy nhất gieo rắc kinh hoàng ở Pháp. Ngoài nó ra, ta còn có thể kể tên một số con vật khác như ác thú vùng Ireus, ác thú vùng Brive 1783, ác thú vùng Sezailer 1946-1951, v.v. Những con thú hung hãn nhất có lẽ là ác thú vùng Alceros và ác thú vùng Vivarais. Ác thú vùng Alceros xuất hiện năm 1731 và số nạn nhân bị nó giết chết lên đến 28 người. Nó được mô tả giống như con cọp hay con sói. Ác thú vùng Vivarais thì hoành hành từ năm 1809 đến 1816 ở Gav. Nó cũng được mô tả giống như con sói, nhưng lại mang vóc dáng một con lừa với một bộ lông nâu, chiếc bờm đen, hai tai dài và hai vú rất lớn. Con vật này liều lĩnh đến mức mò cả vào tận nhà dân, không ai giết hay bắt được hai con ác thú này. Cọp tinh Champawat và cuộc săn lùng của Jim Corbett. Nếu như người Âu cho rằng sư tử là biểu tượng của quyền uy và sói là con vật đáng sợ nhất, thì trong quan niệm của người châu Á, cọp là sự kết hợp của cả hai điều này. Cọp là chúa tể rừng xanh và đồng thời cũng là nỗi khiếp sợ. Trong quan điểm truyền thống của châu Á, khi con người đối mặt với cọp, có nghĩa là đối mặt với tử thần. Diệt được một con cọp thì coi như lập được chiến công hiển hách, trừ họa cho dân. Câu chuyện về con cọp cái Champawat nói lên tất cả những điều này. Đó cũng là động vật giết người hàng loạt, nổi tiếng và kinh hoàng nhất mọi thời đại. Ma quỷ hiện hình. Vào đầu thế kỷ 20, gần dãy núi Himalaya ở Tây Tạng đã diễn ra những vụ giết người tàn bạo trong một khu rừng rậm và ở các vùng lân cận đó. Hàng chục người đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị phục kích giết chết một cách thảm thiết. Những cuộc tấn công diễn ra thường xuyên, đẫm máu và man rợ, đến mức những người dân ở đây bắt đầu nghĩ tới những thế lực ma quỷ. Điều này càng dễ tin hơn khi kẻ sát nhân không để lại chút manh mối nào ngoài những cái xác nát nhừ. Câu chuyện đi đến một bước ngoặt khi một người thợ săn ở địa phương bắt gặp một con cọp Bengal đang rình rập trong khu rừng. Xét về kích cỡ thì đó là một con cọp cái, cọp Bengal đực, nặng trung bình 220 kg, trong khi cọp cái chỉ nặng 140 kg, đã già. Trong lần chạm trán đầu tiên với một thợ săn, con cọp này đã bị bắn trúng hai phát đạn và bỏ chạy. Đến đây thì thủ phạm những vụ thảm sát đã lộ nguyên hình. Nhưng cuộc chạm trán này cũng gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Những phát đạn đã không giết chết con cọp mà chỉ khiến nó gãy hai chiếc răng. Nó đau đớn và không thể săn mồi một cách bình thường. Cộng thêm với tuổi tác và nỗi tức giận, có vẻ như nó quyết tâm từ đó chọn loài người vốn không nhanh nhẹn bằng các loài thú khác làm con mồi thường xuyên. Trong thời gian sau đó, số nạn nhân đã tăng lên vùng vụt, đạt đến khoảng 200 người. Các quan chức địa phương và người dân đã chiêu mộ về nhiều thợ săn để truy lùng con thú. Nhưng càng bị truy lùng thì nó càng trở nên khôn ngoan và ẩn náu rất giỏi, đến mức hiếm ai nhìn thấy nó. Nó thoát ẩn, thoát hiện và tiếp tục gây ra những cái chết bi thảm. Từ Nepal sang Ấn Độ. Cuối cùng thì chính phủ Nepal buộc phải huy động quân đội vào cuộc. Có lẽ sau vụ ác thú ở Gévaudan, đây là trường hợp duy nhất trong lịch sử mà quân đội được cho là cần thiết phải can thiệp vào sự cố động vật tấn công người hàng loạt. Nhưng ngay cả quân đội cũng không diệt được con thú ăn thịt người. Trước sự truy diệt, nó rời lãnh thổ của nó vượt qua biên giới, băng sông Sada để đến Ấn Độ, tiếp tục hoành hành ở khu vực thị trấn Champawat và huyện Kumaon. Quy mô những cuộc tàn sát của nó tại đây khiến cái tên Cọp Champawat bắt đầu nổi tiếng khắp Ấn Độ và cả thế giới. Người ta kể rằng, cứ sau mỗi vụ giết người, nó càng trở nên tàn bạo, lì lợm và liều lĩnh hơn. Nó bắt đầu rình mò và tấn công các ngôi làng ngay cả giữa ban ngày. Về sau, hầu hết các cuộc tấn công đều diễn ra vào ban ngày. Nỗi kinh hoàng mà nó gieo rắc khủng khiếp đến mức những câu chuyện mê tín và hoang đường bắt đầu được dựng lên quanh con thú. Người ta gọi nó là cọp tinh và bắt đầu lan truyền những câu chuyện tưởng tượng về một phụ nữ hóa cọp để trả thù đàn ông. Phần lớn các nạn nhân của nó là đàn ông. Vào thời điểm cọp Champawat hoành hành dữ dội nhất, thậm chí đàn ông cũng không dám ra khỏi nhà để đi làm bởi tiếng gầm của con cọp ngày ngày vẫn vang lên từ khu rừng như một điềm gỡ. Những người dũng cảm nhất muốn kết thúc cuộc sống sợ hãi đã lên đường đi săn nó để rồi trở thành những nạn nhân kế tiếp. Jim Corbett vào cuộc. Không biết số lượng nạn nhân của cọp Champawat sẽ còn lên đến bao nhiêu nếu như không xuất hiện người thợ săn tài năng, người Anh Jim Corbett, sinh ra ở Nainital, Ấn Độ, nơi cha ông làm giám đốc bưu điện. Jim Corbett lớn lên cùng niềm đam mê rừng và đời sống hoang dã. Ông có năng khiếu bẩm sinh trong việc săn bắn và lần theo dấu vết. Người ta đồn rằng ngay từ tấm bé, ông chỉ cần lắng nghe là có thể phân biệt được hầu hết các loài chim và động vật. Trước khi lên 19, ông đã rời trường học để đi làm. Sau khi làm nhân viên hỏa xa, rồi làm thanh tra chất đốt, ông chọn công việc áp tải hàng hóa qua sông Hằng ở khu vực Bihar. Công việc này cho phép ông có nhiều thời gian tham gia vào các cuộc săn bắn. Dĩ nhiên là cọp Champawat đã lọt vào tầm ngắm của ông. Về chi tiết cuộc đi săn, việc lần ra dấu vết và tiêu diệt con cọp thành tinh này, Jim Corbett đã viết trong cuốn sách Man Eater of Kumaon, tức là những con thú ăn thịt người ở Kumaon. Trong sách, Corbett cho biết ông thường đi săn một mình, thích đi bộ chứ không dùng phương tiện và thường dẫn theo một con chó nhỏ tên là Robin mà ông nhắc đến rất nhiều. Corbett đã lần theo vết máu nạn nhân cuối cùng của cọp Champawat, một cô gái 16 tuổi, để tìm ra nơi ẩn náu của nó. Dù là người dũng cảm nhưng Corbett phải thú nhận rằng ông cảm thấy bàng hoàng về những gì ông chứng kiến trong hang ổ của con dã thú. Cọp Champawat bị tiêu diệt năm 1911. Tổng cộng nó đã giết chết 436 người và có thể còn có rất nhiều người chết khác không được thống kê. Với Jim Corbett thì từ năm 1907 đến năm 1938, ông đã lùng diệt được cả thảy 19 con cọp và 14 con báo. Tất cả đều có thành tích giết người. 33 con thú này đã được cho là đã lấy đi sinh mạng của ít nhất 1.200 người. Trớ trêu thay, chính Corbett sau này lại trở thành một nhà hoạt động bảo tồn loài cọp. Ông đóng vai trò then chốt trong việc thành lập công viên quốc gia đầu tiên của Ấn Độ trên đồi Kumaon, nơi chính thức mang tên ông từ năm 1957. Về phần cọp Champawat thì ngày nay ở thị trấn Champawat, gần cây cầu Chata có một tấm bảng bằng xi măng đánh dấu nơi mà nó đã bị giết. Tuy nhiên, nơi nó bị giết thực sự ở cách đó đến 1 km. Một huyền thoại kinh hoàng đã kết thúc như thế. Nghĩa địa voi. Khi người châu Âu khám phá ra châu Phi đen và phát hiện ra nhiều đàn voi lớn trên khắp lục địa này, thì họ cũng nghe thấy nhiều chuyện lạ. Người ta kể rằng khi một con voi biết mình sắp chết, nó sẽ lui về một nơi bí ẩn để sống nốt những chuỗi ngày còn lại bên cạnh thi thể đồng loại. Những khu nghỉ địa này vì thế chứa đầy ắp ngà voi. Cả núi ngà voi trong rừng già sâu thẳm. Một trong những du khách ở thế kỷ 19 kể về những nơi như thế là nhà thám hiểm lừng danh David Livingstone, người đã rong ruổi khắp châu Phi không hề mệt mỏi. Người đời hẳn phải nhớ ơn ông vì đã để lại nhiều công trình nghiên cứu về những điều kỳ thú trên khắp lục địa châu Phi. Những câu chuyện của ông đã góp phần tạo nên một huyền thoại. Theo một số truyền thuyết châu Phi thì khi con voi cảm thấy mình gần chết, nó sẽ rời bỏ bầy đàn và theo bản năng hoặc trí nhớ tìm đến một nơi mà chỉ riêng loài voi mới biết được. Khi đến được cái nghĩa trang trải dài trên nhiều hecta và chất đầy những bộ xương trắng hiếu của ông bà tổ tiên, loài vật da dày này sẽ nằm xuống đó để ngủ giấc cuối cùng. Những con voi làm chuyện này thường là những con khôn ngoan nhất, tức là những con đực già nặng hơn 100 km và có ngà dài hơn 3 m. Đó là lý do vì sao từ nửa sau của thế kỷ 19, rất nhiều tay thợ săn đã mạo hiểm cả tiền bạc lẫn tính mạng để thực hiện những cuộc thám hiểm tìm kiếm nghĩa địa voi với hy vọng làm giàu hoặc thỏa mãn tính hiếu kỳ. Những nghĩa địa gây thất vọng. Do thỉnh thoảng lại phát hiện vài đống xương voi nên các nhà thám hiểm tin rằng các nghĩa địa chứa đầy ngà voi là chuyện có thật. Tuy nhiên, sự hiện diện của các đống xương voi không có nghĩa đây là hành động có suy tính của loài voi. Nếu như không tìm thấy dấu vết chiếc ngà nào, thì người ta sẽ kết luận rằng đống xương này là tàn tích của một cuộc tàn sát voi do những tay săn trộm thực hiện từ lâu trước đây. Việc tàn sát voi trở nên khả thi là nhờ những cây gậy lửa được đưa vào châu Phi vào cuối thế kỷ 19. Còn nếu như ngược lại, ngà voi vẫn còn cắm trên sọ những con voi chết, thì có nghĩa là chúng chết tự nhiên. Quả thật, khi xảy ra hạn hán lớn, loài voi khó đi tiếp được đến nơi có khí hậu ôn hòa hơn. Chúng buộc phải bỏ xác ngay đó vì kiệt sức và đói khát. Ngoài ra, những khu vực cát lún cũng có thể trở thành mồ chôn những con voi khổng lồ, trong đó có nhiều con nặng đến hơn 5 tấn. Những con voi nằm chờ chết. Đến thế kỷ 20, nhờ được tăng cường kiến thức về hành vi loài voi, nên người ta đã tìm ra lời giải thích hợp lý cho truyền thuyết này. Christian Huber, một người chuyên chụp ảnh động vật hoang dã, đã nhận xét rằng bộ răng của các con voi già bắt đầu cùn đi nhiều từ độ tuổi từ 55 đến 60, và chính vì răng bị cùn nên chúng thường bị chết đói. Các con voi già cũng thường bị sâu răng rất nặng khiến chúng vô cùng đau đớn. Và giống như nhiều con thú khác ở châu Phi như hà mã chẳng hạn, loài voi cũng theo bản năng sụt miệng vào đầm lầy với hy vọng nước đầm lầy sẽ giúp chúng trị thương và giảm đau. Do kiệt sức nên sau khi ngâm chiếc miệng đau xuống đầm nước bùn lầy một lúc lâu, nhiều con voi đã không thể ra khỏi đó mà đành nằm chờ chết. Do ở vùng đồng cỏ savan rất ít nơi có nước nên người ta thường tìm thấy nhiều bộ xương voi ở cùng một chỗ. Những con voi chết kiểu này thường là những con rất già và vì thế bộ ngà của chúng cũng khổng lồ. Ngà, một chất liệu đặc biệt. Vì là một mô có độ khoáng rất cao nên ngà rất dễ hóa thạch. Những chiếc ngà mà con người hay sử dụng thường có xuất xứ từ những chiếc nanh mà voi và ma mút dùng làm vũ khí phòng vệ. Vì thế mà ngày nay ngà voi bị chính phủ các nước triệt để cấm mua bán. Biểu tượng của sự trong trắng. Người Công giáo gắn ngà với Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Trong suốt thời gian dài, người ta gán cho ngà những phẩm chất kỳ diệu, nhất là ngà của con kỳ lân biển, một bộ cá voi sống ở vùng biển cực. Chiếc ngà duy nhất dài đến 3 mét của loài này từng bị mọi người nhầm với chiếc sừng của con kỳ lân trong thần thoại. Thời Trung Cổ, ngà kỳ lân biển được xem là có thể giúp phát hiện độc tố trong thức ăn. Công dụng nghệ thuật. Từ thời tiền sử, ngà và xương đã thường xuyên được sử dụng trong nghệ thuật trang trí. Sau này, người ta tìm thấy nhiều tác phẩm nghệ thuật chạm khắc trên ngà voi khắp từ Groenland đến Trung Quốc dọc theo con đường Địa Trung Hải. Seti, mi ở đâu? Người Tây Tạng tin rằng có những sinh vật mặt khỉ với dáng đi thẳng đứng đang sinh sống tại những vùng hoang dã bạt ngàn quanh năm tuyết phủ trên dãy Himalaya. Niềm tin này có vẻ như được đặt cơ sở trên rất nhiều sự việc thật. Săn lùng dấu vết người tuyết. Năm 1951, khi vận động viên leo núi Eric Shifton còn cách dãy Everest 60 km về phía đông, thì ông để ý thấy có những dấu chân kỳ lạ trên tuyết. Dấu chân rất lớn, dài hơn 30 cm và ngập sâu trong tuyết, tức lực đè phải rất lớn. Đặc biệt, hình dáng một ngón chân nổi rõ hơn các ngón khác. Sau khi nghiên cứu khuôn bàn chân lấy từ dấu chân này, nhà vạn vật học Chernesky kết luận đây là dấu chân của một động vật linh trưởng lớn đi bằng hai chân, có thể thuộc loài Gigantopithecus hóa thạch. Năm 1955, cha xứ Baudet đến từ Viện Địa chất Paris đã lần theo ba dấu chân hằn rõ trên một đoạn đường dài hơn 1 km. Hai chuyên gia nghiên cứu động vật có vú cho rằng đây là dấu chân của một sinh vật chưa từng được ghi trong danh mục các loài. Những kẻ từng nhìn thấy và ngửi thấy mùi người tuyết. Dấu chân không phải là bằng chứng duy nhất chứng tỏ sự hiện hữu của người tuyết. Nhiều người còn khẳng định rằng họ đã tận mắt nhìn thấy người tuyết. Qua lời kể của họ, ta có thể phác họa chân dung người tuyết như sau. Người tuyết có thân hình cao lớn, vạm vỡ và bộ lông nâu rậm. Nó có chiếc trán hớt, cặp mắt sâu, chiếc cằm vô và hàm răng lớn. Khi đi, nó dang rộng cả hai tay, hai chân, dáng khuỳnh khoàng. Tay nó dài đến tận đầu gối. Các nhân chứng đều nói là cơ thể nó bốc mùi rất hôi. Năm 1954, một đoàn thám hiểm do nhà khoa học người Anh Charles Stoner dẫn đầu đã vào dãy Himalaya để truy tìm tung tích người tuyết, nhưng chỉ tìm thấy những đống phân rất to mang hình dạng bất thường. Họ lấy các mẫu phân về nghiên cứu. Qua số thức ăn và những mẫu rau xanh tìm thấy trong phân, có thể nói người tuyết thuộc loại ăn tạp. Không có người tuyết. Cuộc truy tìm người tuyết rầm rộ nhất do Desmond Doyle và ngài Edmund Hillary, người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, tiến hành vào năm 1960. Cuộc thám hiểm kéo dài 10 tháng và được trang bị cả máy quay phim tự động. Đoàn thám hiểm được người bản địa cung cấp các mảng da đầu mà họ nghĩ là của người tuyết. Tuy nhiên qua phân tích thì các mảng da đầu này thuộc về loài gấu xanh, một loài động vật rất hiếm khi xuất hiện. Sau khi kết thúc sứ mệnh, hai người trong đoàn thám hiểm đi đến kết luận rằng không hề có người tuyết. Có người tuyết chứ, và đến những ba người. Nhiều năm sau, Doyle thay đổi ý kiến. Ông cho rằng không nhìn thấy người tuyết không có nghĩa là người tuyết không tồn tại. Theo như ông nhớ thì các hướng dẫn viên Tây Tạng phân người tuyết ra làm ba loại. Một là Zutet, một sinh vật khổng lồ lông lá chuyên tấn công gia súc. Theo Doyle thì đây có thể là loài gấu xanh. Thứ hai là Thelma, một dạng sinh vật có vóc dáng của một người bé nhỏ và thường hay vừa chạy vừa hú, vừa lượm củi khô. Một số người cho rằng đây là loài vượn. Thứ ba là Mintet, một sinh vật giống khỉ nhưng có vóc dáng khổng lồ cùng bộ lông đen rậm rạp. Dù thế nào thì dấu chân trên tuyết cũng giống với dấu chân của một sinh vật đi trên hai chân và nặng hơn con người rất nhiều. Sinh vật này không giống bất kỳ loài động vật nào mà ta biết từ trước đến nay. Họ hàng của người tuyết ở châu Mỹ và Nga. Yeti không phải là sinh vật bí ẩn duy nhất được nhìn thấy tại những khu vực hẻo lánh và hoang dã nhất hành tinh. Sasquatch, đây là cái tên mà người da đỏ đặt cho người ghê rợn ở Canada. Khu vực ưa thích của sinh vật này là British Columbia, tức khu vực nằm ngay phía bắc của nơi mà con Bigfoot thường xuất hiện. Alma, rất nhiều người từng nhìn thấy sinh vật này. Nhiều nhà nghiên cứu đã thử làm sáng tỏ bí ẩn về người tuyết phiên bản Nga này. Trong số những lời chứng thu thập được, có lời chứng của Trung tá Karapetian, người từng quan sát một Alma năm 1941 ở vùng Buinat, Caucasus, khi sinh vật này bị thuộc hạ của ông bắt giữ vì lầm tưởng là một gián điệp ngụy trang. Theo Trung tá Karapetian, thì sinh vật này không phải là thú mà là một dạng người hoang dã. Bigfoot, với hình thức bên ngoài gần giống như Yeti, Bigfoot là sinh vật đến từ Tây Bắc Hoa Kỳ. Người ta nhìn thấy những con Bigfoot từ năm 1830 và kể từ đó đến nay, tính ra đã có tới hàng nghìn người nhìn thấy chúng. Tư liệu gây hoang mang nhất là một đoạn phim chỉ dài vài phút của một người quay nghiệp dư. Đoạn phim có chất lượng hình ảnh không tốt và bị giật liên tục, nhưng người ta vẫn nhìn thấy hình ảnh một con Bigfoot đang đi trong rừng. Đoạn phim này được Roger Patterson quay năm 1967 ở Bluff Creek, phía bắc bang California. Nhiều nhà khoa học sau khi xem xong đoạn phim đều thừa nhận là người quay phim không sử dụng bất kỳ kỹ xảo dàn dựng nào.